Chương 3. Học nghề bám. Chỉ mới tiếp xúc sơ với bốn người, tôi đã nhận ra người Sài Gòn ăn nói thật tử tế, tôn trọng người đối thoại. Ngày trước, có một vài lần tôi hỏi chuyện người lớn, từng bị họ nạt nộ hoặc im lặng không trả lời. Bây giờ thì cái mặc cảm và sự lo lắng của một người nhà quê về sống giữa một thành phố lớn nhất nước dần dần phai nhạt trong tôi. Nhờ có những con người ăn nói ân cần, tử tế, điều đó khiến tôi tự tin dạn dĩ lên. Trong suy nghĩ sâu thẳm của lòng mình, tôi chỉ mong muốn trở thành một người làm báo. Thời sinh tiền, cha tôi thường dạy Quảng Nam là đất sản sinh những nhà báo lớn như Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Phan Khôi. Cụ Huỳnh đỗ tiến sĩ, cụ Phan đỗ phó bản, nhưng không ra làm quan cho triều Nguyễn, mà chọn con đường làm báo. Các bậc tiền bối ấy thừa hưởng di sản hay cải của xứ sở, làm báo chống lại chế độ thực dân phong kiến. Tôi nhớ lời cha, xác định mình đi đây là đi học, cái gì cũng muốn học. Sau khi ghi danh vào lớp dự bị đại học, tôi học thêm một nghề mà mình yêu thích, nghề báo. Còn hơn một tháng nữa, trường mới nhập học. Thôi thì thừa giấy, phải vẽ voi. Tôi đến thăm ông Lê Tất Điều, một nhà văn nổi tiếng thời đó, đang làm thư ký tòa soạn một tờ nhật báo đóng trên đường Lê Lai, quận 1. Mối quen biết của tôi với ông rất mỏng. Tôi chỉ viết được hai cái truyện ngắn gửi tờ báo của ông. Ông đăng và mỗi truyện trả nhuận bút cho tôi 100 đồng. 100 đồng là số tiền lớn đối với tôi, ít nhất bây giờ cũng ăn bò kho bánh mì được trên 30 lần. Tôi muốn được đến tòa soạn gặp ông, nhân tiện đưa cái truyện ngắn mới viết cho báo ông. Nói tòa soạn là nói cho ai, chứ nơi ấy chỉ là một căn nhà lợp tôn hơi thấp, nóng hầm hập. Phía dưới là nơi dành cho hai ứng công xếp chữ Thibault và một thầy cò. Trên gác chỉ có nhà văn Lê Tất Điều. Ông Lê Tất Điều rất tử tế, nói chuyện với tôi thân mật như người thầy đối với học trò thực thụ. Ông chỉ dạy cho tôi mỗi ngày một chút kinh nghiệm về biên tập, sửa bài, lên mâm chữ cho trang báo. Thi thoảng, ông bảo, mày gọi cho anh ly cà phê đá với 4 điếu ruby. Gọi thì chỉ đứng trên gác mà gọi xuống. Cái cách ra lệnh như vậy không khỏi làm người ta tự ái. Nhưng tôi thì hoàn toàn không tự ái chút nào, mà chỉ thấy đó là một điều tự nhiên. Ngày đó, Sài Gòn có khoảng 40 tờ nhật báo in Thibault, mỗi số ra 4 trang khổ lớn, mỗi tuần ra 6 kỳ, mỗi kỳ in chừng 5.000 bản. Tính ra, mỗi số báo chỉ cần khoảng 12.000 chữ là đủ. Trang 1 ngoài bản tin Verdet và một vài bình luận ngắn, các báo đều tranh thủ giới thiệu những nội dung quan trọng trong các trang 2, 3 và 4. Trang 2 gồm thế giới nghệ sĩ, phóng sự, ký sự, điều tra, nếu có. Trang 3 chủ yếu đi các phe ui lê ton, nhiều kỳ, gồm kiếm hiệp Kim Dung, truyện ngắn, truyện dài, chân trang đi quảng cáo. Trang 4 đi tin tức quốc tế, tin chiến sự trong nước, chân trang đi tin từ thành đến tỉnh. Mỗi tờ báo chỉ có một hoặc hai phóng viên cơ hữu ăn lương viết những bài đinh. Ngoài ra, tin bài ảnh đều do cộng tác viên không lương đưa đến. Cộng tác viên, đại để là những tay lười biếng, chạy xô nhiều báo, chỉ một nội dung nhân dân tự vệ làm cướp cò súng, súng nổ trúng mong đích một thiếu nữ, nhưng anh ta đã có thể sao ra 5 bản, gửi cho 5 tờ báo khác nhau. Báo nào cũng đưa tin ấy, nội dung giống y chang. Gần như các nhật báo thời đó rất ít tin độc quyền, cho nên một thông tin giống nhau từng câu, từng chữ, trên cả 5-6 tờ báo thì vẫn là chuyện bình thường của làng báo. Các nhà văn viết phe yêu Lê Tôn rất tức cười. Tôi theo dõi truyện dài của nhà văn HDT viết về cuộc sống ở một làng quê miền Tây. Thấy nhân vật chệt hẹ đã dụ được một cô gái ra ngoài rặng trăm bầu vắng vẻ tối thui để nói chuyện. Vậy mà tác giả cứ kéo rê cả chục kỳ báo, mỗi kỳ khoảng 1.500 chữ, vẫn chưa thấy chệt hẹ nắm được ngón tay út của út. Bạn đọc, đọc các phe ui lê ton ấy không khỏi tức ngực, đúng là phí của trời. ngay đến phe Ulleton kiếm hiệp Kim Dung cũng có vấn đề. Thời ấy, Kim Dung nổi như cồn, báo nào không đi kiếm hiệp của ông thì e không thọ nổi. Phe Ulleton, tiếu ngạo giang hồ của ông, đang trên minh báo bên Hồng Kông, đi máy bay qua Việt Nam. Nhà văn Hàn Giang Ngạn là người dịch nhanh, dịch hay và dịch bay bướm các phe Ulleton đó. Ông nửa nằm nửa ngồi trên căn gác của mình ở đường Bàn Cờ, quận 3, đọc tới đâu là dịch ra tới đó cho thư ký của mình là Nguyễn Thanh Tầm ghi lại. Nguyễn Thanh Tầm, sinh viên luật khoa, 40 năm sau trở thành luật sư trong đoàn luật sư tỉnh An Giang là bạn tôi. Anh Tầm không dùng máy đánh chữ, chỉ dùng 10 tờ Bellure mỏng lót giấy than, cầm bút bít ấn mạnh xuống viết từng chữ. Tùy phái của các tờ báo mua phe Ulleton cũng có số như bệnh nhân đi bác sĩ. Ai số 1 thì được lấy bản trên cùng, ai số 10 thì nhận bản dưới chót, nhận xong chạy ngay về tòa soạn. Tội nghiệp thì thôi, từ bản thứ 9 đến bản thứ 10 đọc muốn nổ con mắt. Hôm nào mưa bão lớn, bên Hồng Kông hủy chuyến bay qua Sài Gòn, là hôm ấy các nhật báo ở Sài Gòn mất độc giả khá bộn vì không có Kim Dung. Biết làm sao được, người ta mê võ hiệp Kim Dung, lệnh Hồ Xung đánh nhau kịch liệt với Điền Bá Quang để cứu Nico Nghi Lâm. Không có võ hiệp Kim Dung thì người ta bỏ mua báo. Thấy tên tuổi Kim Dung hấp dẫn bạn đọc, một vài nhà tiểu thuyết khác cũng bịa ra các truyện võ hiệp ký tên là của Kim Dung. Người thời bấy giờ gọi đó là ngụy tác. Có một dịch giả ký tên là Tên Lờ cũng dịch các tác phẩm ký tên là Kim Dung, ngụy tác, nhưng xin lỗi, văn chương dơ bẩn, mô tả rất tự nhiên chủ nghĩa thân thể của các nữ hiệp khách. Các thuật ngữ Hán văn dùng rất sai quy cách, đến nỗi đọc vài dòng, người đọc biết ngay đó không phải là tác phẩm của Kim Dung, thậm chí còn hoài nghi đó không phải là bản dịch. Ngồi làm việc dưới mái tôn thì nóng vô kể. Bản thảo do cộng tác viên đưa đến, chất trên bàn ông Lê Tất Điều, mỗi thứ được dàn một cục đá cuội tròn tròn. Chiếc quạt gió mạnh thật, nhưng ông Lê Tất Điều không dám cho quạt trực tiếp vào chỗ mình ngồi vì sợ chữ nghĩa bay mất. Ông phải cho quạt vào vách rồi hơi gió từ đó mà tỏa ra, được chút nào hay chút đó. Nhiều khi, ông cởi áo sơ mi, chỉ mặc cái áo thun ba lỗ, tác chiến trên trang giấy. Cuối buổi chiều, thầy cò vỗ ra đủ các trang báo, ông đọc lại thật kỹ lưỡng, ký tên hai bản, giữ một bản, rồi mới cho mâm chữ đi nhà in. Tôi học với nhà văn Lê Tất Điều được 2 tháng, khi nào rảnh rỗi mới chạy đến học. Thời gian tuy có ngắn ngủi, nhưng tôi hiểu ra được, không có cái nghề nào kiên gan, bền chí, thận trọng và đầy lương tâm như nghề biên tập sách báo. Biên tập sách báo là công việc đãi cát tìm vàng, luyện đá thô thành ngọc. Họ cương như trứng từng chữ từng câu của người viết, kể cả những thông tín viên đưa những tin có nội dung không cao cấp lắm trong một từ thành đến tỉnh. Chính Sài Gòn là nơi tôi học nghề biên tập, học lòng kiên nhẫn và sự quý trọng văn chương, đặc biệt là văn chương của người khác. 25 năm sau, tôi được giao làm thư ký tòa soạn một tờ báo lớn, mỗi tuần ra 3 số, mỗi số 16 trang khổ trung bình. Báo chí từ những năm 1990 trở về sau đã sang lắm rồi. Phòng ban thư ký có máy lạnh chạy êm ru, có đèn sáng trưng, có phát và điện thoại bàn, có 2 biên tập viên, có thêm 1 biên tập viên trang quốc tế và 1 biên tập viên kỹ thuật. Đứng ngoài cửa kính nhìn vào, thấy phòng ban thư ký tòa soạn có vẻ hoành tráng lắm. Không có một trường nào dạy nghề làm thư ký hoặc tổng thư ký tòa soạn cả. Các thư ký tòa soạn thường là lão làng, hoặc dân quá đát mà lên, sau khi đã thể hiện khả năng làm báo qua các công việc phóng viên, biên tập viên, trưởng trang, tổ trưởng. Cho nên phải nói, nghề thư ký tòa soạn là nghề không có ai dạy, nghề vừa học vừa làm. Ngoài chỉ đạo của ban biên tập, thư ký tòa soạn phải nghĩ thêm ra những việc khác mà làm. Trong cơ quan báo, phó tổng biên tập nội dung và thư ký tòa soạn là 2 nhân vật được ưu tiên về trễ. Có khi, phó tổng biên tập ủy nhiệm luôn cho thư ký tòa soạn duyệt và lên trang những tin bài sau cùng, nên sau 22 giờ đêm, cơ quan chỉ còn thư ký tòa soạn và họa sĩ trình bày ở lại. Tin bài sau cùng là tin bài một tờ báo đang theo đã cử phóng viên đi tác chiến, đợi giờ chót mới gửi về. Giờ chót là mấy giờ thì không ai khẳng định được. Thí dụ, một phiên tòa xét xử một vụ án lớn, lúc 20 giờ tòa mới tuyên án, lúc 21 giờ 30 phóng viên mới viết xong bài gửi qua mail, thư ký tòa soạn phải xử lý đến 22 giờ rồi giao qua cho họa sĩ. Họa sĩ trình bày xong, chỉnh sửa trang báo đến 22 giờ 30 thì file chế bản điện tử sau cùng mới được gửi qua nhà in và thư ký tòa soạn mới được về nhà. Do đặc thù của công việc, thư ký tòa soạn là người được ưu tiên căng thẳng thần kinh. Có những phóng viên nợ tin bài 20 giờ vẫn chưa thấy gửi về. Có những phóng viên gửi tin bài từ sáng đã lên trang buổi trưa nhưng đợi đến tối mới gọi về xin sửa. Em xin lỗi, Nguyễn Văn Hành mới là chồng của Võ Thị Tỏi, còn Nguyễn Văn Hẹ chỉ là em chú bác của Nguyễn Văn Hành. Gặp những lúc như vậy mà vợ hay chồng gọi tới, dám dẳng hỏi. Chớ chừ đi chơi hay đi nhậu mà chưa thấy về hè, thì không biết làm sao mà ứng xử dịu dàng để khỏi mất tình xưa nghĩa cũ. Thư ký tòa soạn là người được ưu tiên đọc nhiều nhất. Bài chưa lên trang, đương nhiên phải đọc và biên tập. Bài lên trang rồi thì càng phải đọc nhiều hơn. Chuyện ăn chơi nhảy múa thì đọc kỹ, chuyện chính trị, kinh tế xã hội lại phải đọc kỹ hơn. Ấy vậy mà giác quan của mình nó lại lừa mình. Chữ to chần dần trên tựa, chiếc trực thăng không bay được. Đọc bài cả 5 lần mới hiểu ra là rút titre trực, phải sửa lại, chiếc trực thăng không được bay. Nó không được bay vì chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền cho phép nó bay, chứ không phải nó không bay được vì máy móc trục trặc. Thư ký tòa soạn y như một chị phụ nữ có con mọn, lúc nào cũng sẵn sàng cho con bú. Họ ít khi dám bỏ tờ báo đi đâu. Tin bài đến có khi dồn dập, phân phối cho trưởng trang hoặc biên tập viên không kịp, có khi lác đác như lá mùa thu. Làm những số báo cuối tuần hay ngày nghỉ lễ buồn muốn chết vì thiếu bài, lại nghĩ ra cách để vá. Nửa khuya về đến nhà, nằm lên giường ngủ, thư ký tòa soạn vẫn phải để điện thoại. Có nhiều cuộc gọi sau 23 giờ đêm, nghe rất đậm đà niềm lo lắng. Thưa anh chị, em có sơ sót. Số tiền hỗ trợ là 769 tỷ, mà em viết nhầm là 1.769 tỷ. Làm sao anh chị? Mày để tao một chút. Bèn gọi qua nhân viên đi nhà in. Báo chạy chưa em? Dạ, chạy gần xong rồi anh à. Thôi thì đành nghiến răng mà chịu. Sáng hôm sau, vào cơ quan ôm đầu máu, nghe người ta chửi rồi xin lỗi. Mình sai họ chửi thì phải biết nghiêm túc mà lắng nghe chứ. Tóm lại, thư ký tòa soạn còn là người được ưu tiên nghe chửi. Cái nghiệp của mình là vậy. Ai biểu từ thuở mới vào đời, mình đã xông pha đi học cái nghiệp ấy với một nhà văn, nhà báo Đức Sài Gòn, giàu lòng như ông Lê Tất Điều. Chương 4. Những bài học sẻ chia. Tôi thật đáng trách vì ngày ấy không chịu hỏi rõ để biết tên đầy đủ của chú và của cô bên hàng xóm là gì. Tôi chỉ biết chú và cô là hai vợ chồng người Hoa tốt bụng ở sát cạnh nhà chị H nơi tôi ở trọ. Họ mới chừng ngoài 40 tuổi, sống ở đây từ lâu lắm. Cái dãy phố này dường như là cùng một chủ xây dựng nên và cho mướn. Nhà nào cũng như nhà nào, ngang 4 mét, sâu 20 mét, phía sau có gác nhỏ bằng gỗ. Những căn phố có khác chăng là ở màu sơn mặt tiền, những chậu kiểng trang trí phía trước và cái biển số nhà bên cổng. Một buổi chiều, tôi đang đứng trước sân nhìn xe cộ chạy qua lại trên đường Nguyễn Hoàng, thì chú ra trước sân, tưới mấy chậu cây nhỏ. Chú cười với tôi, nụ cười thật thân thiện. Tôi cũng lễ phép chào và cười với chú. Chú bảo tôi bằng cái giọng của người Hoa nói tiếng Việt. Qua nhà chú chơi chút. Tôi qua nhà chú. Căn nhà cũng là căn phố y như nhà chị H. Chú hỏi, ngoài giờ học, buổi chiều hay buổi tối, cháu có rảnh không? Thưa chú, cháu rảnh. Hay quá, chú có hai đứa con, thằng Sừng, Thành, học lớp đệ ngũ, con Mỹ, học lớp đệ lục. Chú muốn nhờ cháu dạy kèm cho hai đứa nó, được không? Đây là cơ hội có việc làm để kiếm sống và đi học giữa cái thành phố đông đảo này. Tôi mừng quá, nói ngay. Thưa chú, được ạ. Mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 2 giờ, được không? Thưa chú, được ạ. Thù lao, tính sao đây cháu?
Thưa chú, cháu không biết.
Vậy để chú gửi cháu mỗi tháng 250 đồng, được không? Tôi cười, thưa chú, được rồi. Vậy là hai bên chúng tôi hình thành một giao ước. Ngay chiều hôm sau, tôi đã qua nhà dạy kèm cho hai em Sừng và Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bước vào một gia đình người Hoa. Gia đình của cô chú thật nề nếp. Chú đi làm, ngôn ngữ giao tiếp khá tự nhiên. Cô ở nhà, tính tình hiền lành, ít có ai nói chuyện, nên giọng nói tiếng Việt vẫn còn giữ tố chất người Hoa khá rõ ràng. Sừng mới 14 tuổi, khuôn mặt hiền queo, tóc ngắn, nụ cười thật trong sáng. Mỹ 12 tuổi, tròn người hơn anh, đôi mắt đen long lanh như hai hạt nhãn, coi rất tiếu và rất ngộ. Cả hai em đều học ngoại ngữ tiếng Anh. Người ta đã thương mình, cho mình một công việc, vậy mình phải toàn tâm toàn ý với công việc đó. Tôi đã nghĩ như vậy và mong muốn đem hết khả năng kèm cặp hai em Sừng và Mỹ để khỏi phụ lòng tin của cô chú. Tôi bảo hai em gọi mình là anh, không cho gọi là thầy. Qua những lần tâm sự sau đó, chú cho tôi biết chú mong Sừng thi đậu trung học và vào được lớp đệ tam công lập, học xong tú tài để lên đại học. Chú muốn con mình cũng được học đại học như bao nhiêu con em gia đình người Việt khác, không bị bóc lột vì gia đình mình là người Hoa. Ông chỉ có một đứa con trai, sợ Sừng bị bắt đi lính. Cảnh sát của chế độ cũ thường hành quân bắt những người trốn quân dịch, trong đó lớp thanh niên người Hoa ở quận 5 trở thành những nạn nhân bờ xôi ruộng mực của họ. Họ không bao giờ muốn bắt các anh em người Hoa đi lính, chỉ muốn dung túng cho anh em ở nhà để vài 3 tháng còn hành quân cảnh sát vào nhà anh em kiếm tiền xài. Nói một cách hình tượng thì các thanh niên người Hoa là trái cây ngon ngọt, anh em cảnh sát chỉ muốn giữ họ lại ở nhà để đến mùa là hái trái. Người Sài Gòn Chợ Lớn kể lại các giai thoại thanh niên người Hoa ngồi trong lu, trên đầu đợi đến hai ông Trần Hưng Đạo rồi mới đậy nắp lu lại. Cảnh sát hành quân vào, dỡ nắp lu ra, thấy 2 tờ 500 đồng màu gạch cua trên đầu các thanh niên, vậy là họ hiểu ý, tiền ra đi và người ở lại trong lu. Cảnh sát cứ duy trì cách hành quân như vậy để kiếm ăn, nên trong danh sách thanh niên quận 5, quận 6 bị bắt lính lên quân trường Quang Trung là rất ít. Hai em Sừng và Mỹ học hành khá thông minh. Thường thì chiều muộn, chú mới đi làm về. Sừng thường ra sân trước gọi tôi qua nhà. Cô lấy ra 3 cái đĩa, chia cho 3 anh em. Mỗi đứa vài chiếc trứng ấp la, có khi là miếng bánh. Hóa ra, chú là đầu bếp của một nhà hàng lớn dưới quận 1. Các thức ăn mà chú đem về cho 3 anh em chúng tôi là chú giếm được đâu đó trong nhà hàng. Tấm lòng của một người Hoa tốt bụng giữa đất Sài Gòn là như vậy. Ông sợ tôi ăn uống kham khổ, mà kham khổ thật, nên có được miếng ngon vật lạ, ông đem về cho con mình và không quên cho tôi ăn theo các em. Tôi ngày đó cao 1m61, nặng khoảng 44 kg. Một thanh niên đang tuổi phát triển mà nặng bấy nhiêu ký thì có thể gọi là ốm rồi. Sinh ra giữa thời chiến tranh đói kém, ăn uống chẳng có gì, nên tôi suy dinh dưỡng trầm trọng. Bộ mông của tôi ngày xưa, xin lỗi, có lẽ là bộ mông nghèo nàn lạc hậu nhất miền Trung. Chỉ là một ít da, gói một ít thịt và xương, không có chút mỡ nào. Thời ấu thơ, tôi đã cố gắng xin mấy con bò cho ngồi thử lên lưng chúng, nhưng chúng từ chối. Hễ tôi ráng ngồi lên, là thế nào chúng cũng nhảy cho tôi rơi xuống. Đến lưng bò mà ngồi cũng không được, thì đó là một bộ mông kém cỏi hạng nhất của miền Trung. Tuy nhiên, tôi sinh ra thuộc tuổi Đinh Hợi, con vua Huỳnh Đế, mạng ốc thượng thổ, nghĩa là về mặt tử vi thì là một nhân vật thuộc diện cao quý, sang chảnh. Tuổi Đinh Hợi 1947 là tuổi con heo vàng, được cho ăn, cho mặc, cho chỗ ở. Mẹ tôi thường nói, tuổi Hợi nằm đợi mà ăn. Đối chiếu qua dương lịch, tôi lại xin đúng cung hoàng đạo Bảo Bình. Đáng lẽ hai thứ sang trọng âm dương gặp nhau tạo thành con người đại sang trọng mới phải, nhưng tôi cơ bản là ăn uống thiếu thốn, cái gì cũng thèm, cái gì cũng mơ. Tôi bò kho đầy nước mỡ ở đầu hẻm hay chiếc trứng ốp la của chú mang về trở thành món ngon vật lạ đối với tôi là vậy. Nhà có anh Bằng, em ruột chị Hát, kỹ sư điện ăn lương cao nhất, ngày đầu mỗi tháng trên 10.000 đồng. Không hiểu sao mà anh có vẻ buồn. Ngoài giờ đi làm về là cứ nằm trong phòng, không nói chuyện với ai. Cứ khoảng 3 giờ chiều ngày Chủ nhật, anh mặc đồ đẹp vào rồi bảo tôi, mặc đồ vào đi, đi chơi với anh. Tôi cũng mặc đồ đẹp vào, hai anh em ra trước nhà, bắt taxi chạy xuống Nguyễn Huệ. Ngày ấy, góc phố Nguyễn Huệ Lê Lợi có tiệm Bolenot, một tiệm giải khát sang trọng, có máy lạnh. Người Sài Gòn vào đó uống laver, cà phê, nước ngọt, ăn đậu phộng rang muối hay bánh ngọt. Cái tiệm nước quá hay, quá lịch sự, chỉ khoảng 10 chiếc bàn nhỏ, không có một tiếng ồn. Khách vào đây chỉ nói nho nhỏ đủ nghe. Anh Bằng thường gọi hai chai coca, một đĩa đậu phộng, ngồi trong căn phòng kiến có máy lạnh, nhìn ông đi qua, bà đi lại. Mọi người nói chuyện vừa phải. Cái không khí ở Bolenot cho tôi một bài học về sự tôn trọng riêng tư và không quấy rầy người khác. Cả coca và đậu phộng giá chừng 16 đồng. Anh Bằng đưa tờ 20 đồng. Cô chạy bàn thối lại 4 đồng trong chiếc đĩa, nhưng anh Bằng không lấy. Anh chỉ cười với cô một cái. Cô chạy bàn cảm ơn anh nhận 4 đồng. Anh Bằng nói với tôi, mình có tiền ăn chơi chút đỉnh, cũng nên nghĩ đến người khác. 4 đồng họ thối lại, anh boa cho cô chạy bàn. Họ có công đi qua đi lại, bưng dọn cho mình, xứng đáng để được thưởng. Một ngày cô gái đó có được 10 khách, cũng kiếm thêm được mấy chục đồng ngoài tiền lương chủ trả hàng tháng. Sống ở Sài Gòn là như vậy đó em, san sẻ với nhau một chút mà lòng vui. Thật là một bài học quá hay cho tôi. Ta để lại 5-10 đồng trên đĩa tiền thối, không phải là làm bộ làm tịch, tỏ ra lịch sự hảo, và cũng không phải là hành động bố thí coi thường người khác. Mấy đồng đó là chút tình cảm chia sẻ với người chạy bàn, người làm công việc khó khăn hơn ta. Ta ăn uống, họ bưng dọn, cả đôi bên tự nhiên hình thành một mối liên hệ thân ái. Vậy nên, bỏ lại cho người ta mấy đồng bạc là thay một lời nói cảm ơn. Dĩ nhiên, khách không qua cũng chẳng sao, chẳng ai trách móc. Tôi nhận ra một điều, Sài Gòn sống thật tình nghĩa, đem cho nhau một miếng ăn, tặng cho nhau mấy đồng bạc là tình, là nghĩa. Từ đó về sau, trên đường đời, tôi cũng làm như chú người Hoa hàng xóm, như anh Bằng dạy tôi, nghĩa là cũng chia sẻ cho người khó khăn hơn mình một chút vật chất gì đó. Một chút thôi, không nhiều, nhưng cũng đem lại niềm vui cho người khác và cho mình. Sau này, tôi làm công việc tòa soạn ở 3 tờ báo lớn, nhưng vẫn nhận thêm công việc từ thiện xã hội. Có Bảo Lục, tôi lại được phân công đứng ra vận động bạn đọc, giúp đỡ, rồi cùng các đồng nghiệp mang tiền quà đến cho người nghèo. Việc nhường cơm xẻ áo trở thành hành động tự nhiên đối với bà con nghèo ruột thịt của mình. Khoảng 2 tháng sau, tôi đọc trên tờ Nhật Báo Chánh Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thấy có thông tin cư xá Quảng Đức 294 Công Lý, quận 3, nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa vừa xây xong, nhận cho sinh viên nghèo miền Trung vào trọ học. Tôi đi xe buýt lên đường Công Lý, nhìn thấy một căn nhà hoành tráng, mới tinh, tọa lạc ở mặt tiền đường. Đó là cư xá Quảng Đức. Người tôi gặp đầu tiên là Thượng tọa Thiện Minh. Ngài mang mắt kiếng màu nâu nhạt, mặc tăng bào màu nâu, nụ cười rộng mở, tràn đầy Phật tính. Cả cái cư xá rộng thênh thang, chỉ có một mình Ngài ngồi trước sảnh lớn với một cuốn sổ to. Sau lưng Ngài là một sân cỏ xanh rất mát mắt. Bạch Thầy, con chào Thầy. Ừ, chào con. Có chi đó, con hè. Thượng tọa nói giọng Huế, nghe rất ấm áp. Bạch Thầy, con đọc báo, thấy cư xá mình cho sinh viên nghèo miền Trung vào ở trọ. Đúng rồi con người tỉnh nào? Dạ Bạch Thầy, con ở Quảng Nam. Ba mẹ làm nghề gì con hè? Bạch Thầy, Ba mẹ chỉ là thợ may thôi.
Là thầy hỏi vậy thôi. Tội nghiệp con, chắc là con mới vào đại học năm đi. Số tiền lưu trú mỗi tháng là 50 đồng con hỉ. Bữa nay, anh em thợ đang quét vôi và làm vệ sinh cho các phòng. Chắc vài bữa nữa là xong. Con định chừng mô đến cư xá. Bạch thầy, nếu thầy cho phép, ngày mai con đến luôn.
Vị thượng tọa cười. Rứa cũng được. Con ghi tên mình vào đây. Mai cứ dọn đồ đến. Nhớ sao một bản căn cước để sau này các anh làm sổ gia đình cho con.
Đất Phật luôn rộng mở với mọi người. Con là người đầu tiên đến đây. Thầy cho con ở phòng đầu tiên, 203. Phòng này ở 3 người, con hỉ.
Bữa nay đến cuối tháng, còn 10 mấy ngày, thầy miễn tiền cho con. Đầu tháng hãy đóng tiền. Mình là con nhà nghèo, học tập chuyên cần ngay đầu năm, con nghe.
Con đi xa nhà, không có ai chăm sóc, phải tự biết lo cho bản thân mình, rứa con hỉ.
Tôi về thưa với chị H và với cô chú chuyện tôi sẽ lên cư xá ở. Tôi có hứa với chú và cô là nếu tôi có được chiếc xe đi, tôi sẽ xuống dạy kèm cho hai em Sừng và Mỹ. Ngặt nỗi, ngày đó tôi không có đủ tiền để mua một chiếc xe đạp dù là xe cũ. Hôm sau, tôi xách chiếc vali và cây đàn của mình vào cư xá Quảng Đức. Tôi là người đầu tiên đến đây.
Chương 5. Tháng ngày ở Quảng Đức.
Cư xá Quảng Đức đồng thời là văn phòng tổng vụ Phật tử, nơi các gia đình Phật tử, sinh viên Phật tử, tăng sinh về họp mặt, sinh hoạt, học tập. Nó được mang tên Tỳ Kheo Thích Quảng Đức, con người đại hùng đại lược, đại từ bi, đã thiêu thân ở ngã tư Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, chống chế độ ông Ngô Đình Diệm. Tôi đang ở tại nơi mang tên ngài. Dưới tầng trệt, cư xá có một sân khấu nhỏ, khoảng 400 ghế ngồi. Từ lầu 1 trở lên là hai dãy phòng hình chữ U, diện tích bằng nhau, mỗi phòng 3 sinh viên ở. Thượng tọa ở một dãy riêng hướng đông với các đệ tử thân cận các ngài. Đó là các anh lớn tuổi ở Huế vào. Họ là giáo sư trung học, bác sĩ, kỹ sư vì đấu tranh chống chế độ ông Thiệu, ông Kỳ mà phiêu dạt vào đây. Sinh viên mới vào ở trọ là đám vừa đậu tú tài 2, 18 hoặc 19 tuổi, vào học năm dự bị đại học. Chế độ dự bị ngày đó thật hay là chốt lại những kiến thức của 12 năm trung học và mở ra hướng mới cho sinh viên chọn ngành. Những kiến thức văn hóa lớp học dự bị là kiến thức cơ bản và cần thiết nhất. Tôi được làm quen với luận lý học Tây Phương, triết học Đông Phương, Hán văn cổ, lý luận văn học. Tôi phải đậu xong dự bị đại học văn khoa, mới được thi vào ngành huấn luyện giáo sư trung học đệ nhị cấp ban Việt Hán của Đại học Sư phạm. Cư xá cấp cho mỗi sinh viên một chiếc giường sắt, một chiếc chiếu, một chiếc gối, một chiếc mùng, một chiếc bàn, một chiếc ghế. Những vật dụng còn lại do sinh viên tự sắm thêm. Không ai nhắc ai, nhưng mỗi sinh viên cũng tự động đi mua một cái son nhỏ, một cái lò nấu điện, cái chén, đôi đũa và ly uống nước. Tổ chức của cư xá rất trật tự, không có cái xô bồ của các cư xá nhà nước. Phòng của tôi ngó ngay ra cửa sổ, bên kia hàng rào là con hẻm lớn của đường Công Lý. Con hẻm đó là nơi có các tiệm tạp hóa, tiệm nước, tiệm cơm bình dân bán cho người lao động và sinh viên. Những con em sinh viên nhà nghèo của miền Trung mới tốt nghiệp, tú tài vào ở nơi đây, nói đủ giọng nói. Quảng Nam có tôi, Lê Đức Chưởng, Lê Đức Chuẩn, Ngô Đình Đàn. Bình Thuận có Đào Xuân Kiểu, Đinh Trung, Bùi Hạnh. Thừa Thiên khá đông với Phan Văn Thắng, Nguyễn Trường Cổn, Trần Kim Ký, Tôn Thất Lương, Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Quốc Vọng. Quảng Ngãi có Lê Trúc, Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Minh Lộc. Khánh Hòa có Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Sĩ, Lê Văn Chương, Nguyễn Văn Bé. Quảng Trị có Trần Đới, Trần Toàn, Lê Phái, Ngô Bá Cương, Nguyễn Văn Toản, Dương Công Dinh. Tôi nhớ mãi cái giọng tenor nam cao của Ngô Bá Cương. Cương lúc nào cũng dậy thật sớm, ăn mặc đẹp, quần áo giày vớ nghiêm chỉnh. Sáng nào Cương cũng gọi, Toản, Toản ơi, dậy đi học, Toản ơi. Thế là cả dãy thức dậy đi học.
Trong đội ngũ đông đảo ấy, có những con người đặc biệt. Đào Xuân Kiểu là dân biển Bình Thuận, tướng khỏe, cùng học với tôi một lớp, thành bạn thân. Đinh Trung ở cùng phòng với Đào Xuân Kiểu, học nông lâm súc. Con người nho nhã, ít nói. Lúc nào tôi vào phòng chơi, cũng thấy anh ôm quyển sách giáo khoa học bài. Tôi gọi đùa, anh là nhà nho. Anh không tham gia đi biểu tình, cũng ít xuống sân khấu xem chúng tôi ca hát. Lúc nào cũng thấy cầm quyển sách giáo khoa. Ấy vậy mà Tết Mậu Thân 1968, cò Đỗ Kiến Nâu, trung tá cảnh sát trưởng quận 3, cho quân vây ráp cư xá, đánh mười mấy thằng sinh viên chỉ để hỏi, thằng Đinh Trung đi đâu? Lúc bấy giờ, chúng tôi mới biết anh đã nhảy núi lên xanh, tiếng lóng chỉ những người đi kháng chiến. Mãi đến năm 1991, khi đi công tác lên Gia Lai, tôi thuận đường ghé lại thăm anh, thì anh vừa được bầu lên giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận. Phan Văn Thắng, tức nhạc sĩ Miên Đức Thắng, thuận tay trái, chơi guitar bằng tay trái, nhìn rất ngộ. Thắng có giọng hát vang và đẹp. Nguyễn Quốc Vọng, tướng cao và gầy, sở hữu một giọng nam trầm quý hiếm hơn bất cứ một ca sĩ chuyên nghiệp nào ở Sài Gòn ngày đó. Về sau, Vọng đi học nước ngoài, đạt học vị tiến sĩ nông nghiệp, có nhiều cống hiến cho nền nông nghiệp quốc gia. Nguyễn Văn An trở thành nhiếp ảnh gia nghệ thuật nổi tiếng, có nhiều cuộc triển lãm ảnh giá trị. Lê Trúc học nông lâm súc, tham gia biểu tình tháng 6 năm 1967, bị bắt, đưa ngay vào quân trường, buộc phải đi lính. Nguyễn Minh Lộc về sau là tổng biên tập báo Pháp Luật thành phố. Trần Đới sau năm 1975 đi tu, lấy pháp danh là Thích Thông Bác, làm thơ rất duy mỹ, thi thoảng ký bút danh là Trời Đánh. Kể không xiết những tên tuổi của những bạn bè, anh em thân ái cùng hoàn cảnh ngày xưa ấy. Chúng tôi có một mẫu số chung là gia đình nghèo và từng là nạn nhân dưới thời ông Diệm, ông Thiệu. Người bên ngoài thường gọi cư xá Quảng Đức là cư xá miền Trung, có người còn gọi chúng tôi là bọn tranh đấu miền Trung. Người ta gọi vậy cũng không sai, bởi bên cạnh các sinh viên đến đây đi học thuần túy, còn có các anh lớn tuổi từng tranh đấu chống chế độ Việt Nam Cộng Hòa, từng bị tù như Phạm Thế Mỹ, Lê Văn Phước, Trần Toàn, Nguyễn Văn Bằng. Họ tìm thấy ở cư xá Quảng Đức chỗ nương náu, chỗ hoạt động. Những anh lớn tuổi còn nói ngay trong cư xá, cũng có người là mật vụ của chế độ cũ được cài cắm vào. Dưới mắt mật vụ của chế độ cũ thì cư xá Quảng Đức là nơi ở của bọn chống đối. Bất cứ sinh hoạt nào của sinh viên cư xá cũng được họ chụp hình theo dõi, ảnh in ra rõ đẹp còn hơn cả ảnh thi hoa hậu. Tôi đã được sống những ngày tháng say mê nhất tại cư xá Quảng Đức. Ngày ấy, tôi chẳng lo lắng, vướng bận điều gì hết. Ngoài việc đi học, mỗi tuần 3 lần, tôi kiếm sống bằng cách chơi guitar trong ban nhạc đệm cho ca sĩ hát ở phòng trà LL đường Lý Thái Tổ, quận 3. Có một nhạc công lớn tuổi chỉ muốn chơi ca đầu, nhường lại cho tôi chơi ca 2 từ 9 đến 11 giờ đêm. Mỗi đêm đàn như vậy, tôi có được 20 hoặc 30 đồng. Tùy theo khách ít hay đông, tiền tươi trả tại chỗ. Đêm nào trời Sài Gòn mưa lớn, thì tiền thù lao rớt xuống còn 10 đồng. Người nhạc công lớn tuổi rất tình nghĩa, gặp tôi lần đầu, nghe tôi chơi guitar trên bàn cà phê. Ông nhường ngay miếng ăn cho tôi, với một câu nói rất thân mật. Ráng mừng mà kiếm sống, nghe em. Các nữ ca sĩ hát ở đây thuộc hạng nhì, hạng ba của thành phố. Họ lớn tuổi hơn tôi, gọi tôi là em. Thi thoảng, có người đến sớm còn vẻo má hay vuốt đầu tôi, hỏi han năm điều ba chuyện. Ngày tôi đi xa nhà, mẹ tôi dặn đi dặn lại. Đừng ăn cơm trong đĩa, con gái nó dỗ đó. Dỗ có nghĩa là dụ dỗ. Thế nhưng đi Sài Gòn mới biết, ít có quán cơm bình dân nào dùng chén đũa. Nên tôi toàn phải ăn cơm trong đĩa. Có lẽ vì vậy mà tôi bị nhiều bạn gái dỗ tưng bừng. Trong những năm đó, sinh viên thường biểu tình đòi tự trị đại học, đòi hòa bình, đòi Mỹ rút quân diễn ra đều khắp Sài Gòn. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ xin Thượng tọa Minh Châu tổ chức ra đoàn văn nghệ Vạn Hạnh hát toàn những bài phản chiến. Anh giao cho tôi soạn bè cho các ca khúc hát 2 giọng, 3 giọng, rồi tập cho các ca sĩ sinh viên hát. Hai bạn gái có giọng hát đẹp thời đó là Ngọc Anh, trung học Trưng Vương, và Kỳ Anh, trung học Đạt Đức. Tôi mày mò tự học cách viết bè cho giọng hát và tôi có thêm một cái nghề thú vị. Phong trào đấu tranh đô thị của sinh viên học sinh phát triển mạnh mẽ, nhất là qua con đường văn hóa văn nghệ, báo chí. Một lớp nhạc sĩ sinh viên xuất hiện từ phong trào ấy, viết những bài hát phản chiến, chống Mỹ, ca ngợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, ca ngợi hòa bình, công khai hát trong các trường đại học và sân khấu sinh viên. Tôi cũng có tham gia phong trào sáng tác và trình bày đó dù không nhiều, chỉ khoảng mấy bài. Năm 1967, gia đình Phật tử toàn Nam Bộ về họp mặt tại Quảng Đức. Thượng tọa gọi tôi đến gặp ngài, thuyết phục tôi viết một bài hát sinh hoạt cho cuộc gặp mặt đông đảo này. Tôi không phải là Phật tử, nhưng tôi quý yêu đạo Phật. Vâng lời ngài, tôi viết và tự kẻ nhạc trên giấy stencil in radio ca khúc tập cho các anh chị em hát. Đó là lần đầu tiên tôi tập hát cho một tập thể đông đảo hơn 400 người, cảm giác có vẻ rất hào hứng. Sáng hôm sau, hai tờ Nhật báo Chánh Đạo của Phật giáo và tờ Đuốc Nhà Nam của ông Trần Tấn Quốc đưa thông tin và lần đầu tiên tôi được gọi là nhạc sĩ. Trong dịp này, tôi gặp NTK từ Gò Công lên. NTK thật hồn nhiên và trong sáng. Bạn rất quý tôi, nhưng chúng tôi chỉ gặp một lần đó rồi xa nhau một đời. Cuộc sống dạy cho chúng ta những bài học mới mẻ hoàn toàn, không có trong giáo trình đại học. Tôi đã học giữa Sài Gòn những bài như vậy. Ngày đó, Nguyễn Trường Cổn làm tờ báo sinh viên chống chế độ. Cổn thường mang chiếc máy chữ Olympia xuống văn phòng dưới trệt, ngồi gõ bài trên giấy stencil, rồi quay radio. Tôi ngồi coi Cổn làm báo, cao hứng cũng viết bài ủng hộ tờ báo sinh viên. Tôi mày mò học đánh mấy chữ trên giấy in stencil, học quay radio không phải trên chiếc máy Gestener hiện đại mà là trên cái khung lụa tự chế và lăn bằng tay như người thợ hồ ngày nay lăn sơn nước. 3 năm sau, khi tôi ra trường dạy học, kỹ năng đó giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi in được bài thi cho gần 500 em học sinh, lại viết và in được cuốn sách giáo khoa Triết học toàn thư lớp đệ nhị cho các em học sinh Bạc Liêu mà không tốn một đồng tiền công nào, trừ tiền giấy và mực in. Học trò tôi ở Bạc Liêu lấy làm phục lăng khi anh thầy lớn hơn họ vài 3 tuổi đã soạn và in ra cho họ một quyển sách giáo khoa dày mò giúp họ khỏi chạy lên Sóc Trăng hay Cần Thơ mua sách. Các em thương tôi lắm, gọi tôi là Tùng Xua Tùi Hia, Tiếng Tiều Châu, Đường Sơn Đại Huynh. Đây là tựa của cuốn phim Quyền Cước Hồng Kông nổi tiếng thời đó. Họ còn hát ghẹo tôi theo giai điệu bài Apache. Thầy ơi, thầy thích ai, em là Mai. Cái thị xã Bạc Liêu nhỏ như hộp quẹt, anh giáo sư trẻ nào thích một em nữ sinh của mình chắc chắn là đi ăn mày luôn. Hóa ra, những chuyện bình thường trong đời cũng đem lại những kỹ năng sống hữu ích cho mình. Hễ Sài Gòn có biểu tình thì có đình công bãi thị. Hễ có đình công bãi thị thì phòng trà, tụ điểm ca nhạc không được phép hoạt động. Từ chủ phòng trà đến ca sĩ, nhạc công đều đói meo râu. Sự nghiệp chơi đàn, chen lấn với son phấn trong phòng trà của tôi cứ vậy mà teo tóp, có tháng không có được đồng nào. Trong khi đó, khó chịu nhất là cái miệng vẫn phải ăn và cái thân vẫn phải sống. Phía sau cư xá, có một mẹ người Huế chuyên nấu cơm cho sinh viên, mỗi đĩa giá 5 đồng. Thế nhưng mẹ ít vốn, thường rất không vui khi sinh viên thiếu chịu, cứ càm ràm hoài. Phía trước cư xá là quán phở ông Vũ Hùng. Ông Vũ Hùng rất tử tế với sinh viên, căn bản là bán cho sinh viên thì ông không kể đến việc lời lớn. Thường thì khoảng sau 11 giờ trưa hoặc sau 5 giờ chiều, chúng tôi mới dám bưng chiếc son nấu cơm qua tiệm ông mua phở. Mua như vậy là mua vét, ăn lấy no chứ không cần lấy ngon. Ông biết ý sinh viên, cho thật nhiều bánh, chan thật nhiều nước, giá hẹ tưng bừng nhưng cũng chỉ lấy 5 đồng. Ông biết sẽ có 2 thằng sinh viên chia nhau ăn tô phở ấy nên cái gì ông cũng cho nhiều. Chúng tôi không dám gọi đó là tô phở nữa, mà thường gọi một cách kính trọng là chậu phở, thao phở. Rủ nhau mua phở Vũ Hùng, hai thằng ăn muốn phát hùng, quá no. Bên đường Trần Quang Khải, Đa Cao, có quán cơm xã hội. Cơm này có Bộ Lao động chế độ cũ mở ra. Cơm gạo hạt dài thật ngon, đổ vào trong thao cao như núi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, nhưng thức ăn thì rất khiêm tốn. Thường là một miếng khô hay miếng cá mặn chiên và một chén canh lỏng bỏng. Nước chấm thì thoải mái. Bữa ăn ấy chỉ có 3 đồng, nghĩa là rẻ nhất Sài Gòn. Muốn ăn cơm xã hội, tôi phải xông pha đi bộ qua Trần Quang Khải khoảng 3 cây số, ăn bữa trưa và mua về bữa chiều. Có một lần, sau chiến dịch Mậu Thân, tôi ngồi ăn chung bàn với một bác lớn tuổi. Ăn xong, bác hỏi thăm tôi về hoàn cảnh sống, về gia đình, với giọng điệu rất ôn tồn. Thành phố Sài Gòn đang đình công bãi thị. Tôi cũng thật tình nói hết mọi chuyện với bác. Bác hỏi, mày mừng việc chân tay được không? Thưa bác, được. Tao đang nhận sửa một căn nhà ở đường Baxter. Mày theo tao mừng phụ hồ đi. Mày đẩy xe rùa đổ xa bừng ra ngoài đường cho người ta hốt, hoặc cầm giấy nhám chà láng cầu thang. Sáng 7:30 mừng, trưa tự lo ăn cơm, chiều 4:30 về. Bác trả cho mày mỗi ngày 15 đồng. Thú thật, tôi tiếc cho hai bàn tay mình. Hai bàn tay chỉ để chơi đàn, chứ không phải để mừng hồ. Nhưng hoàn cảnh miệng đói thì tay phải múa. Tôi nhận lời, biết ông bác rất tốt với mình, muốn mình có việc làm để có đồng tiền chi phí nên hăng hái đi làm. Lòng người Sài Gòn tốt như vậy, tôi không thể phụ tấm lòng đó. Tôi làm được 6 ngày, nhận được 90 đồng thơm phức. Ăn cơm trưa đã có được thịt heo và trứng vịt kho, ăn rất no. Đến ngày thứ 7, tôi đang cởi trần, ngồi đánh láng cầu thang, thì cô gái con chủ nhà bước lên. Tôi ngước lên nhìn cô, hóa ra đó là người bạn học của tôi trong lớp dự bị bên văn khoa. Tôi vừa quê có thể chết được, vừa đau khổ, không có bút mực nào tả xiết. Sau hôm ấy, tôi thưa với bác xin nghỉ làm công việc. Cô bạn rất hồn nhiên. Hơn một tháng sau, cô nói với tôi sau giờ học Hán văn với cụ giảng chi. Anh cũng hơi quá đáng. Hôm sau, tôi mua xôi gà lên, muốn cho anh ăn, thì mới nghe ông bác nói là anh nghỉ việc. Việc làm nào cũng tốt, sao anh lại tự ái không làm? Tôi cảm động vì tấm lòng của bạn, nhưng vẫn cay đắng nhận ra rằng mình quê mùa quá. Đặc biệt là hôm ấy, tôi lõa lộ thân thể trước mặt cô. Tôi nghỉ luôn, không làm phụ hồ nữa. Có lẽ tôi không có duyên với nghề làm hồ. Nhà thơ Trần Đới coi vậy mà hiểu tôi rất mực. Anh nấu cơm, ăn xong thường chừa lại chừng một chén trong son cho tôi. Tôi qua phòng anh chơi, anh bảo, ăn đi. Tôi chỉ chờ có vậy, ăn hết cơm với mấy con cá kho cây xè theo phong cách Quảng Trị. Cái ác là mấy anh này thường bỏ ớt nguyên trái kho chung với cá cơm. Nhiều khi tôi háo ăn, cắn nhầm trái ớt, cày thấu 7 ông trời xanh 14 bà trời đỏ. Ăn xong, tôi có nhiệm vụ rửa sạch son nồi, chén đĩa, rồi mới cầm đàn ca hát. Anh thích nhất là bài hát tôi phổ từ thơ của anh. Em về heo hút mấy sông, dấu chàm để tích trên đồng cỏ mây. Một thanh niên làm thơ tình, tặng gái lãng mạn bay bổng như vậy, mà sau này bỏ đi tu thì phí của trời.